sở thú thì nó có thể nó hy sinh cái tính mạng của nó cho những con khác ăn, những con mạnh hơn nó ăn, mà nó về sở thú thì nó tu, thì nó tu như thế nào?
Nó phải tự hy sinh, bởi vì đi mọi người dòm nó trần truồng đó mà, thay vì nó ở trên rừng không ai dòm nó mà. Bây giờ mọi người một ngày tới tối người ta cứ dòm nó, nó phải hy sinh. Trần truồng xấu hổ lắm rồi, xấu hổ lắm.
Yeah.
Đâu có muốn, nó cũng là con người mà tại sao cái thân này bị người ta cứ dòm hoài?
Nhưng cái trình độ điểm của nó thì lúc đó khi nó trần truồng thì nó thấy nó xấu hổ được
đâu. Nó còn nó thấy nó xấu hổ, nó thấy nó xấu hổ vì nó trong cái thức nó thức con người.
Cái thức thì nó
là... cái thức nó thấy xấu hổ lắm. À, nếu cái trước tôi không có làm bậy á, tôi đâu có ngồi đây mà để cho người ta coi dư nha. Thôi bây giờ lỡ cái này phải chấp nhận. Nó phải hy sinh để nó chấp nhận. Làm cái chấm cái trò đó mà, tâm nhờ đóng cái trò đó mà thích thân. Nó có cái phước đó nha. Mà con người dòm nó là ban điển cho nó nha. Cũng như chư tiên dòm mình, chư Phật dòm mình. Những người soi hồn ở đây là chư tiên, chư Phật đi ngang dòm nó. Sao phóng điển như mình. Cái soi hồn này nó. Cho nên soi hồn người tỉnh táo vậy. Thì mình cũng ở trong sở thú chứ đâu đây. Chiêu tiên như vật là rồi do mình. Tôi ngồi sở hồn là chiếu chiếu điểm, chiếu vật điểm, chiếu.
Thành ra khi mà con người mà ngó cái con gái trong sở thú thì cái ý của họ ngó, cái con mắt của họ ngó nó không có cái ác tâm gì đâu nữa.
Đâu có ác tâm.
Thường
ở ký.
Thế đó là cái điện bài.
Đó cái điện từ đi mắt. Mà ban điện như nó thức thức đó. Nhưng mà nó là cảm thấy nó xấu hổ, cần truồng. Còn nó ở trên rừng nó không biết cần truồng, nó nói bởi vì thằng nào cũng cần truồng như nó. Còn này ta bận áo khác, nó thấy nó cần truồng. Nó ngược lại.
Thì nói gì thì cái chuyện mà cần truồng thì đâu có phải riêng mình con gái. Tất cả những con vật đều cần truồng hết.
Nhưng mà nó là ở trình độ với con mắt, với tư quan, phàm nhãn. Bây giờ nó thấy nó lạ, tại nó mặc áo, tao đi chơi, mình ở trần đường cho tao coi mà. Nó buồn ở trong đó chứ.
Tức là thường nói những hôm nay mà nó không thức được đó, còn những người khác thì nó không thức được đó.
Nhưng mà lần nó hiểu, hết đó. Cho nên anh nuôi con thú gì mà nuôi thét nó gần anh, nó nói gì nó nghe như người ta. Con heo mà biết mở robinet, thấy chưa? Ở Lâm Kiển đó, chợ lớn đó. Ta uống nước lấy mở robinet, uống đã dặn robinet lại trước mắt thôi. Ở Đình Lâm Kiển chợ lớn.
Con heo là thầy nói, giết nó rồi.
Con heo đó là ở Vĩnh Cần được hả? Con heo đó cũng như con người, không ai dám giết, nước lục là ảnh chết thôi. Không ai dám giết. Nên đi tới nhà nào thì nó đi tới nhà đó.
Tức là trong nhà con heo thì chỉ có một con heo đó,
nhưng mà con heo anh nuôi con vịt á, anh nuôi con vịt mà nó đi xin ăn với ông chủ, anh nghe anh thấy cho tôi thấy trước mắt rồi đó. Ở đường Vô Đô Chợ Lớn, cái ông già mà ông bị mổ ruột mà sáng ông xách cái gậy đi với con hai cái con mình đi xin ăn, nó đi theo về con vô ngủ đi con. Ông nói như người ta vậy, con vịt á, trước mắt con phòng ngủ lũ sơn. Nó đâu phải là nó tứ quan ngũ tạng như mình.
Thì nói như vậy thì con thấy có nhiều con vịt trên TV, con thấy những con vịt những huấn luyện khôn ghê.
Đó.
Như cái anh gì mà anh mà con với anh đó, nói chuyện với con vịt được. Đến nhà con coi, chuyện với con vịt.
Nói rõ ràng, kêu nó vô, rồi vô, kêu nó con, ngọt sớt, mừng lắm.
Nó gặp chủ thì nó biết đó là chủ đó, còn mình người lạ
nó không phần hồn biết rồi, không có gì nó phần hồn đó. Cho nên sau nẻo luân hồi đó, sau cái trình độ thì nên nghe địa ngục ý chí cho nhiều rồi mới thấy mình là một tội nhân chưa hoàn tất, cho đừng nó đừng ngon con thú lấn cấn trở lại làm con thú.
Khi mà càng tu rồi thì con thấy mình càng nhỏ bé. Càng tu một mình càng không dám thấy gì cao ngạo dài.
Nó có dám cao ngạo, mình chưa hiểu hết mình là cao ngạo gì ra gì. Mình chưa hiểu hết mình, tôi thấy có cái ngón tay như này nè, còn ba lắm này mà hiểu hết là cũng đắc đạo rồi. Của mình nên mà chưa hiểu nè, có ba lắm thôi, chưa hiểu, hiểu hết là đắc đạo. Có ngón tay cùng gần nó tinh vi hơn, hạn chế nó được.
cái đường vị của nó cũng thay đổi rồi.
Ồ, tuyệt diệu, chuyện con trời cũng làm tuyệt diệu. Các tu cứu niên diễn bích ngồi ngó dắt tường để quán thông, mà tôi chỉ có ngón tay không, mà quán thông được ngón tay thì cũng như ông kia. Bao nhiêu năm mà mấy người ở mấy chục năm như đó mà chưa biết nó là làm gì. Có cái ngón tay ba lắm này sao đây mà chưa ai cách nghĩa nổi. Thanh tịnh đi được thầy.
Thầy nó thấy chú ý xe xe với
cái thầy. Khi cái ba ngón, cái ngón tay này nó cục cửa, lấy gì cục cửa đây? Cái thức điều khiển nhiên mà cái gì cục cửa đây? Ngũ hành. Thẩm định lực của ngũ hành.
Dạ. Yeah.
Tại sao mình có năm ngón tay mình để đây? À, để luồng điển ngũ hành nó giao cảm. Thấy chưa? Cái này nó là ngũ lão à. Tâm gốc ngũ lão mà ra. Nó vi diệu vô cùng. Có sơn thủy trong này. Sơn là vật chất nó đang này. Thủy là nước bao xung quanh. Rủ hết cả một thế giới đó nữa. Không phải ít đâu. Nếu thanh định, để cho mấy người tu thanh định rồi tới tụi nó sẽ sơ vậy không?
Như vậy, thầy nói như vậy, năm ngón tay là ngũ hành. Thì trong gọi là ngũ hành, tức là mỗi ngón là đại diện như một hành.
Dạ.
Như vậy là một ngón, tức là một giới. Tức là một hành là khác giới nhau rồi. Hành thủy, hành mộc, hành kim, hành quả, hành thổ. Thì ngũ hành như vậy, thì ví dụ như hành thổ thì là cái giới của hành thổ mà. Thủy là giới của hành thủy, hành mộc là giới của hành mộc. Thì mà thầy nói là bảo rằng nhưng mà một cái giới như vậy là một cái giới có nghĩa là giống như là một cái cõi khác nhau rồi, thì trong đó nó bao gồm những cái cuộc sống của nó, là những cái sự
nó không có khác nhau, cuối cùng quy luật nó là một à, nó có ngũ lão nhưng mà quy một nó là một, nó mới thành trời.
Yeah.
Ở bên trời ra
thì là như vậy, thì tại sao phải chia khi một thủy hỏa thổ, là
khi một thủy hỏa thổ để ở xuống cái thế gian này, mà lập cái thế gian này, mà để khai triển trong vũ lực sanh trụ hoại diệt mà không mất, không mất vẫn tồn tại đời đời,
không mất,
không mất, nó không mất, sanh trụ hoại diệt rồi nó quy một, nó không mất. Hỏi tất cả càng khôn vũ trụ có một nắm và một lời mà, thấy không? Có một nắm nữa. Người tu thanh tịnh mới thấy nó nằm trong một nhóm này. Vẫn cả càng khôn vũ trụ có một nắm và một lời thôi. Nhưng mà nó biến hóa vô cùng. Nhiều cú khác nhau và nhiều lời khác nhau là đời xác nhận chứ. Nhưng chưa có một. Thế nên ông trời mới điều khiển được cái lắm việc ở thế gian, làm sao ông điều khiển. Ông phi một làm sao ông điều khiển được. Nè. Ông cha trong gia đình anh có một đứa con đó, anh muốn cho nó đổi tánh đi, anh ngồi buồn thôi, tụi nó cũng lo lắm, chạy về cha, anh ngồi buồn, anh nói gì cũng buồn, làm khùng vậy sao, tụi nó lo lắm, nó hơi thân ra, bình thường nó không hỏi đâu, bây giờ mình làm khùng nó lo, không? Ông trời cũng buồn rồi, nó buồn hả, ông nắm có một cái chuyện thôi, một việc cho mọi việc. Không có điều khiển được.
Thấy hay và cảm động vô cùng.
Thấy không? Cho nên người lãnh đạo phải biết điều khiển thế này. Cái chìa khóa của tâm linh. Phải biết giữ cái này. Càng không vũ trụ một nắm một lần. Một nước cũng như một nước thôi. Dễ làm nó chỉ khó lắm. Nhưng mà qua thời gian nó bắt đi học đủ thứ, có cuộc học chút chút rồi. Người tu là học nhiều hơn. Người quán thân anh sẽ quán thân nhiều hơn. Người quán thân anh, quán thân xứ sở. Quán thân anh, quán thân quyền năng của dân tộc. Thấy chưa? Điền quán thân anh, cứu độ thế giới. Phật lãnh đạo nhân viên vui cho nó là mình ăn vui trong một xíu, không phải tạm thời tu đi, nó sẽ có vị trí đứng lại, nó sơ đi cho tụi nó nhiều, nó ngày ngày cũng còn nói được,
có nhiều ra thôi.
Quý lắm mình được tu cái pháp này, và quý lắm được mình cảm biến giới lắm.
Mình thấy rõ cái vô cùng.
Cô nghe nói là đủ nhiễm vào thân thể bất an, sắc mến nó sau này lâu lý. Nghĩa là rượu không có thể nào uống được. Và trong lúc mà con chưa uống rượu mà con nói chuyện người ta còn nghe. Con sai, con nói con uống rượu vô, nói chuyện đâu có ai nghe.
Khi mà con hiểu được rượu là gì, con uống rượu có sai. Còn con không hiểu rượu là gì, con uống rượu có sai. Hiểu không? Cái gì ở đời này cũng cay hết. Cuộc sống cũng cay, ớt cũng cay, rượu cũng cay. Con hiểu được cái cay nó không có gì hết. Con không hiểu cái cay là con chấp ở trong cái cay con bị sợ.
Thì con thấy con chấp. Tại vì con nghĩ là mình tu để mà sửa. Cũng như là tu để mà cho người ta thấy, người ta bắt chước. Cũng chẳng hạn như mình tu, mình gắng làm sao cho nó tốt hơn. Mình nghèo, mình gắng làm sao cho nó giàu hơn. Vì vậy là mới là tốt, người ta thấy. Có nhiều người nói con, nói sao chị Minh chị tu mà chị giàu quá vậy. Nói thì tu giàu mấy người mới bắt chước tu, chứ tu mà tu nghèo quá mấy người đâu có bắt chước. Còn có nhiều người
nói làm giàu làm cách gì mà chị làm giàu được, ăn cướp con ta giàu hả? Làm sao nó bắt chước được? Ăn cướp nào tôi cũng giàu vậy. Mình sao bắt chước được? Giàu là giàu trong tâm thức, giàu là giàu sự bình an, giàu là giàu sự thanh tịnh, phong phú trong đó, dễ tha thứ và thương yêu, đó là ông là giàu, không sợ sợ, như là ông nhà giàu. Cái giàu tiền bạc mà giàu cái gì? Tiền bạc nó gây động loạn, bệnh nó mua súng bắn ra, à, bệnh là bỏ tiền mướn người ta, bằng đầu cho lương thiệt cao 2-3 ngày rồi đuổi cổ người ta xem là khổ. Cũng làm anh nói được vậy. Vì đồng tiền.
Nhưng mà người đời ham làm giàu.
Người đời ham làm giàu mà chỉ cho họ ham làm giàu với tâm thức đó. Cái óc họ không phu. Họ dư thừa độ tha, họ đem chân lý độ tha. Đó là người nhà giàu. Đem chân lý để độ tha tự thức, thì người đó là nhà giàu. Còn người mà già nhà giàu tiền bạc không có giá trị. Đối với người phải hiểu chỗ đó. Nếu mình tu mình không nghĩ giàu gì tiền bạc. Nếu giàu tiền bạc con không chèn ép ta đâu sao có tiền. Con hiểu chỗ đó. Con đi làm thuần tí ngày 2 buổi đâu làm gì vô. Mua cái nhà đâu có vô. Thấy không? Con giàu là giàu gì? Ép. Thằng chồng đi làm gì mình cũng lấy. Con mình đi làm gì mình cũng lấy. Mình lấy mình giữ mình cái dưới tiền. Mình đập tài mình biết. Thấy không? Hay là mình cho dây để lấy làm. Nuôi dưỡng cái thánh tham. Thay mở trí độ tha. Còn mở trí độ tha, nói lời chân lý độ tha là con là nhà giàu. Khổ hạnh tu chừng nào mà lời nói con có giá trị là được. Giá trị là mọi người nhìn nhận. Vì là nói phải, nói đúng. Tôi phải ăn năn lo tu, sửa. Tôi sẽ bình an. Bình an là ông nhà giàu đi gì nữa. Có tiền mà trong nhà cãi lộn hoài đâu phải nhà giàu. Nhân nghèo. Bằng trí, thiếu trí, gây gỗ tùm lum đó là thiếu trí. Người không có sang. Giàu thì phải sang. Mọi người phải kính mến. Người giàu mà gia đình đâu kính mến đâu có ai sang. Không có tốt. Tôi hiểu chỗ đó. Cái giàu nó khác. Giàu của trời Phật nó khác. Giàu của người phàm nè. Là cái phúc của người ta. Làm cho xã hội luân chuyển tiền bạc không được. Hại xã hội, vi trùng độc với xã hội. Còn người ta giàu, người ta mở cái xưởng thiệt lớn cho mọi người đi làm. Có đồng lương, là đóng thuế chính phủ đàng hoàng. Xây dựng, mở đường, mở xa. Người đó là người tốt. Phải không? Còn có người cứ chèn ép người nghèo, chèn ép người khổ để lấy tiền làm giàu đi phung phí. Người đó là bị nạn.
Lỡ không xương nhiều đường nó láo, miệng không dành láo lung tung. Cũng như người ta nói, vượng đế, ông trời sanh ra tất cả, muôn loài vạn vật. Như con thầy nói như trùng, Nhưng mà con vi trùng cũng là ông thượng đế sanh nó ra. Con vi trùng nó đục người ta lủng hở lủng tim người ta chết. Cái đó là không có lợi, nhưng mà nó nghĩ là ông trời sanh nó ra để mà làm cái việc đó. Thành ra mới chỉ nghĩ là
điều trước sau nó cũng bị bác sĩ giết à. Trước sau nó cũng bị bác sĩ giết, khoa học giết nó. Khi mà nó hiểu trước sau nó cũng bị khoa học giết nó, nó không có làm vi trùng đó nữa. Từ vi trùng nó trở lại tốt hơn vi trùng tốt hay vi trùng xấu.
Nhưng mà ông trời sao nó ra nó là không vi trùng rồi, nó đâu có đổ được.
Đổ được sao nó có vi trùng tốt. Bây giờ con xúc ruột là cho con uống vi trùng bạn đó, vi trùng tốt đó. Bây giờ xúc ruột là đuổi vi trùng xấu ra, đem vi trùng tốt vô trong con. Thấy không? Rồi mỗi ngày mỗi xúc mỗi uống thế rồi cơ thể con toàn là vi trùng tốt, nó không có đòi ăn gì. Ăn nhiều nó phá hoại cái ấp con, nó không có ăn nhiều nữa. Được thì sao không được?
Tốt nữa.
Vi trùng tốt nó làm cho cơ thể bình an, nó không có đòi hỏi nhiều. Nên nuôi dưỡng cơ thể, làm tốt cơ thể nó không có đòi hỏi ăn uống nhiều, khỏe mạnh. Vi trùng bạn. Còn những người xấu tánh đói đó bị trùng sâu nhiều, sức ra nó hết. Nó hết, cho nên nhiều người uống chanh chịu đựng được đó, nó là nó sa thải bị trùng sâu nhiều.
Con rửa được xong rồi, con sẽ được thanh nhẹ, sẽ ngồi thiền nhiều.
Chắc chắn.
Rồi, nhưng mà con nghĩ con khỉ nó cũng ngồi suốt ngày, nó cũng đâu có thành được. Nó cũng biết cái thân thể của nó chỉ có nửa kilo mà, nó cũng nhẹ.
Nó nửa kilo nhẹ,
nhẹ
nhưng mà con thấy con khỉ hay hơn con, tại sao con bắt trước đi làm con khỉ, con làm người chi? Con đặc biệt hơn con khỉ, con bắt con khỉ con chơi mà. Khỉ nó có bắt con chơi được. Cho nên con khác à, con đừng có lẫn lộn con khỉ với con à.
Khác.
Con tu mà cứ ngồi củ rũ, họ ngồi củ rũ bắt chước thành ông Phật ngồi củ rũ, đó là con khỉ. Chỉ chờ ta chụp hình. Còn tu mà tự thích, tự mở quán thông, cái đó không còn con khỉ nữa. Ý mã tâm biên, không dừng cái tâm con khỉ nữa. Dạ, trở về thanh tịnh.
Thành ra con khỉ nó ngồi hoài, nhưng mà tự gì cái tâm nó không thanh tịnh.
Không thanh tịnh nó thì nó phải nhảy từ cây này qua cây kia nó mới khỏe. Thấy không? Như cái tâm con không ổn định á. Con nói chuyện này tới chuyện khác là cũng khác với con khỉ.
Thầy, mấy người mà có khiếu ăn nói là mấy người đâu thanh tịnh vậy?
Đâu phải khiếu ăn nói. Khiếu ăn nói, cái khiếu ăn nói là mình ăn nói hòa quản cỡ mở, tâm lý giúp đỡ mọi người. Còn khiếu ăn nói mà tự hại là không phải khiếu ăn nói. Nói xàm, không có tự hại được. Người thông minh không có dụng tự hại. Đó, như cái co lẻo lẻo đấy, bữa co hết lẻo lẻo rồi. Con mở trí là con ngon lắm à. Con có thế giới tình thương mà con chưa biết sử dụng.
Đúng rồi, con biết thương người lắm đấy.
Nhưng mà chưa biết sử dụng.
Nhưng mà con hay nghĩ mình vậy.
Chưa biết sử dụng. Tại vì nó chạy theo đồng tiền, nó không dám sử dụng cái kia.
Mà đau khổ con chịu, con có nổi.
À.
Định là phải như vậy đó. Mà con thấy như là cái gì đó con hay nghĩ sai đó. Như thấy cái ông kia đi với bà nọ mà không có cái gì hết, con nghĩ
chấp
rồi.
Chấp rồi.
Có tình rồi đó.
Chấp rồi.
À, con hay nghĩ
như vậy. Mà khi mà con thông rồi, nó mình lấy nó. Con thấy tiền duyên họ hậu kiếp của cái cặp đó là đúng rồi. Thấy không? Tại sao bao nhiêu tỷ người mà nó không đi với cô đó? Chuyển hồi trước tới bây giờ. Chuyện của họ mất quá gì mới lo. Chập. Đó, nó làm cái óc ngu mất. Để có khí giới tình thương mà không biết sử dụng. Là vậy. Con biết sử dụng khí giới tình thương là con tốt lắm, vui lắm. Đi tới đâu người ai cũng mừng.
Hồi con mới gặp thầy, hồi thiền viện mới có mở cái thiền viện đó thầy. Thầy nói với con đó là gửi tiền về Việt Nam á, thì ở bên bển cũng như là gia đình mình đó là có lo làm ăn, lưu lãnh thì tiền nhiều quá rồi đi đánh bài này. Mà thầy việc hay thì con không có biết, nhưng mà hồi năm ngoái con về con thấy y như là thầy nói.
Ừ, thấy đâu.
Thành ra bây giờ con cũng như là canh thiếu á, cho tiền người ta đó. Cũng như là mình từ bi thương người rồi cho tiền rồi đúng không? Nhưng mà sao thấy vậy con cũng cảm thấy sai nữa thầy.
Bây giờ con là con tu, con cho chân ngôn cho họ, bố thí thật sự. Con cho tiền nhiều khi con hại. Ý chị tôi có tiền tôi ăn tôi đi chơi, cần gì phải đi làm. Người kia nó trả tôi ngày có 10 đồng, bây giờ tôi không làm. Thì cái trí nó không mở, cái tâm nó không có phát. Thì cái lỗi tại con. Thấy không? Cho nên cái gì tôi dẫn giúp người ta là giúp. Nhưng bây giờ tôi thiếu năm các bạc đi ra, tôi biết kiếm gì việc làm, cứ việc giúp đi. Điều tôi biết thôi. Ra đó là ấp nó tự biết làm việc. Rồi đừng có thấy nó xin năm cắt cho trăm là nó đâu thèm đi làm. Xuống cái ví chốt trả có 10 bạc thôi. Bà kia phải cho tôi 100 tôi làm chi. Tới tôi kẹo nhẹ bà tôi lấy thêm 100 sống tuần. Chưa. Cho nên giúp người phải biết giúp, và không giúp nó thưa. Xuống vũng nó thưa. Thưa ngược lại mình. Tại bà đó là tôi mất chốt. Còn nếu không có bà đó, tôi đi tới đi bộ tới đó là tôi lãnh tôi làm cái việc đó, tới bây giờ là tôi lên lương được 100 tuần rồi. Phải không? Thưa mình đi. Phải hiểu cái chuyện mình làm.
Thành ra muốn từ bi cứu độ mà làm sai thì cũng trở thành...
Hại người thương hại. Thương mà hại. Chẳng phải thương cứu.
Thầy con nghĩ như trên chuyện mà người phụ nên chỉ có cái tâm tốt. Trước đó còn mấy người mà người ta tình hại người ta thì người ta cũng không thương.
Thưa là duyên duyên chấp hành à. Thưa là duyên duyên chấp hành. Thì người nào cũng có tội, sao người nào cũng có tội. Xuống đó là người nào cũng có tội. Vì cảnh sát này bây giờ để yên với con 911 con chỉ người đó, nó bắt người đó. Chắc chắn như vậy.
Vậy nếu như ví dụ như vậy giờ con tu, rồi nếu như có bị bắt như này.
Ráng tu rồi nó không xuống thân gì nữa. Ráng tu còn sống rồi đi được, rồi nó mới xuống dưới. Thấy không? Còn tu lôi thôi thì xuống chắc chắn xuống dưới rồi. Xuống dưới là bị bắt, thì không bắt.
Con nghe anh bật nói cũng như là tu mà biết vai rồi cái thấy cái cây rồi tránh rồi thấy cửa sổ vai vô. Sao con tu đâu quá con không thấy vai đâu.
Chuyện của mình ráng mình chuyển và thử mình sai chỗ nào. Mình không có. Người ta nói mình tốt. Nói mình ngu, mình sửa thì tự nhiên là đâu.
Như vậy là con chưa có.
Chưa, tại con có tình thương mà con không biết sử dụng. Thành nó kẹ. Có xăng mà biết đổ lộn rồi.
Nói xe không
xăng. Chạy xuống đất hết, chạy xuống đất hết.
Thầy nói xe không xăng. Xe không xăng á thì ai muốn đẩy đâu thì đẩy.
Ừ.
Cũng như là mình không tu. Khi mình chết á thì quỷ dương nó đến nó rước mình.
Chết hả? Mình tu mà mình ráng mình tu rồi ra rước.
Ý thầy thì nói như vậy.
Ừ.
Mà tới chừng mà con đi giảng đạo thì con nói khác.
Con đâu biết đạo, con giảng đạo. Con biết nhắm mớ mà con dám ra con giảng đạo là con muốn ăn hiếp người ta, cái tội đó còn nặng nè. Con muốn ăn hiếp người ta, tội đó nặng. Con biết phải biết hết mà mình nói cho thằng nghe, là tự thức. Còn mình muốn biết mình đi giảng đạo là trật lắc rồi.
Có cái bà kia, chị Minh, chị giúp cho tôi khổ quá. Hoàn cảnh khổ nhẹ á. Cái tôi nói không cũng giúp đâu. Cái chị hỏi tại sao chị muốn giúp cho tôi vậy. Cái tôi nói tự nhiên tôi là người tu. Nhưng lúc mà tôi không tu á, thì cũng như xe không xăng vậy. Chị nói đâu tôi nghe tới đó. Nhưng mà tôi là người tu. Tôi phải biết kiếp trước của chị có tội. Cho nên bây giờ chị phải đền tội. Thành ra tôi không giúp chị đâu. Thành ra tại ông thầy tôi cũng nói người không tu cũng như xe không xăng, muốn đi đâu thì ai đẩy đâu thì đẩy. Còn tôi là người tu, tôi phải cao siêu, tôi phải biết kiếp trước của chị. Thành ra không giúp chị đâu.
Người thiệt biết không?
Thì con nghĩ là cái người đó khổ là tại kiếp trước của người ta có tội á.
Con nghĩ vậy con đâu có thấy.
Nhưng mà người ta đâu biết, con không biết. Người con người ta nghe con nói.
Con không nghĩ con sợ sao, không bận áo đàng hoàng mà con sợ sao. Cho nên người ta than khổ, mình hỏi khổ cái gì? Tại sao mà nó khổ? Nên tôi bị chồng bỏ, khổ lắm chị ơi. Bây giờ một mình bơ vơ. Mới chỉ cho người ta thấy, chị đâu có bơ vơ, chị có cái ốc trong nguyên nhân sinh, trong vũ trụ. Chỉ cho họ thấy cái sức mạnh của họ, thì họ đâu có bơ vơ. Cái đó là vô thi thiện ngôn, mà hiểu không? Chỉ cho họ, cái đó là giúp họ đó. Họ tức là không có thể khổ, chỉ có cái ốc mà. Chị ốc của chị là khả năng trong vũ trụ, tại sao chị đang khổ? Đừng có sợ khổ. Sao? Rồi mình lấy cái hoàn cảnh của mình, tôi khổ hơn chị nhiều, nhưng mà tôi nhờ cái ốc tôi phát triển. Chỉ nhờ sao? Tôi sợ hồ, tôi pháp luôn, tôi thiền định, rồi cái ốc tôi nó càng ngày càng mở, nhẹ, khỏe. Tôi thấy khả năng sẵn có, chính mình phải tự tu tự tiến. Mình phải nhịn nhục mới thăng hoa. Thì bây giờ tôi là người đàn bà nhịn nhục. Chị muốn đi buồn tôi thì đi học cái đường hết. Tôi chỉ có bao nhiêu đó, giúp chị có bao nhiêu đó. Còn hơn nữa đồ giúp tiền bạc thì không có làm gì. Tiền bạc đưa chị xài cũng hết. Không có giúp gì được gì hết. Tự nhiên họ thức tâm, họ nắm cái chìa khóa ra tiến tới. Là mình bổ thí thiện ngôn cứu người. Nói nhẹ nhẹ thôi. Đừng có nói tầm lum tà la, ngâm thơ là người ta đâu có hiểu. Ta đâu có hiểu con nói gì. Mình đã khổ, gặp bậc khùng, mệt quá. Phải không? Nó chê con nữa. Con hình thinh.
Con làm sao?
Xin thầy cho con biết nên sẽ hại như mấy từ trẻ như mấy từ con tu và có sơ sót gì xin thầy cho con biết.
Con tu con phải thực hành đúng pháp, hiểu không? À, phải thực hành đúng chứ không phải tu mà đem chế pháp. Trong đó người ta dạy như sao mình làm đúng như vậy. Trước hết con tu cũng như là khôi phục cái sức khỏe, rồi con phải nghe những lời giảng về chân lý để con thức tâm. Nhiều khi tuổi trẻ không hiểu hướng ngoại nói bậy rồi mình thu hồi những cái khẩu nghiệp nói bậy đó, rồi nó đi tới cái chỗ thức tâm. Lúc đó con mới thiền dễ giải được. Còn cái ban đầu tu chỉ soi hồn và chứa mình, đừng ngồi thiền. Rồi tập sức khỏe trước, đâu đó nó quân bình, rồi nó nghe được chân lý, rồi nó thấy cái hồn nó vị trí ở chỗ nào, nó hiểu được, vận dụng cái sáng suốt nó, lúc đó mới ngồi thiền. Hiểu cho đó không? Chứ không có làm ẩu, tôi muốn ngồi sau này tôi nhiên Phật Thích Ca để làm gì? À, cái duyên nghiệp tại thế tôi chưa giải quyết được, cuộc đời tôi chưa giải quyết được, thì tôi phải cần sức khỏe trước hết. Sức khỏe là con vui đó, con vui là con hòa là con sẽ tiến, lúc đó con mới đi thiền. Nó phải có thật tự.
Bây giờ thầy thấy con bây giờ có nên thiền được.
Con soi hồn với chứng minh thôi,
yes.
Để con phải đi học mà.
Bây giờ con cũng có đã hành về cái pháp này cũng khoảng được 2 năm rồi. Mà con cũng đã có thiền rồi. Mà đôi khi con thiền thì thầy đã nói qua là cái xương sống con bị lạnh. Thì nếu mà xương sống bị lạnh thì con nên sở thiền sở chứng minh.
Tại vì mình con uống thuốc bổ thận thì không có thủ dâm nữa.
Có thì con nó, cũng biết nữa.
Thì nó không có còn không còn lạnh xương sống. Thì cái thận yếu nó lạnh xương sống.
Thầy cứ con uống thuốc thì nó bao.
Nó bao đó.
Con cũng có mua.
Uống nó đỡ lần lần.
Nhưng mà uống khoảng bao nhiêu?
Nó uống một ngày nhiều lắm là 4 viên. Mà uống chừng 2-3 hộp là thấy nó khỏe rồi. Thôi ngưng chứ thôi nó đòi hỏi. Hả?
Xin cảm ơn thầy.
Thưa thầy, con không có thắc mắc, mà biết cái thắc mắc đó đó. Mà thắc mắc là không biết rằng là cái trứng đó nó cứ chứa con gà để chúng tôi trứng thầy.
Không có con gà lấy gì để trứng.
Dạ, thưa thầy, nếu vậy thì
Nếu không có...
Mà không có cái trứng là làm sao con gà? Thì thiệt, cái trứng nó phải có trước. Bởi vì cái bầu âm dương nó phải có trước. Nó mới sanh ra cái trứng mới để con gà. Phải không? Cái nguyên lý của trong cái bầu âm dương kết tập nó mới thành cái trứng. Con hiểu không? Trước cái trứng nó phải có cái bầu âm dương. Phải không?
Rồi nó mới có cái trứng.
Hả?
Thưa thầy, con không có thắc mắc, mà biết cái con thắc mắc đó đó. Mặt thắc mắc là không biết con gà. Cái trứng đó nó cứ chứa con gà để chúng tôi chứa thầy.
Không có con gà lấy gì để trứng?
Dạ, thưa thầy, nếu vậy thì nếu không có...
Mà không có cái trứng là làm sao con gà? Thì thiệt, cái trứng nó phải có trước. Bởi vì cái bầu âm dương nó phải có trước. Nó mới sanh ra cái trứng nó để con gà. Phải không? Cái nguyên lý của trong cái bầu âm dương kết tập nó mới thành cái trứng. Con hiểu không? Trước cái trứng nó phải có cái bầu âm dương. Phải không?
Rồi nó mới có cái trứng.
Hả?
Đâu là không được. Kêu nó để cái gối. Để cái gối tập. Để cái gối trên bụng á. Rồi nó để cái tay. Hít thở. Hít thở nó để gối nó mới nhớ cái chỗ nó, cái quan nó làm. Ừ. Không phải, không phải. Tại vì chị phải để cái gối nên nó mới nhớ cái chỗ đó. Còn không là nó nghĩ chuyện bao la đâu. Lúc nó hít mình nó nghĩ chuyện gì đâu không. Nó không chú ý cái xuống. Mà để cái gối lên thì nó chú ý. Cái gì đè đây. Nó hít tung ra. Tập nó thế, được.
Thầy thích ngắn thì không điều chuyển được cái giáp. Thích mà chậm thì chậm mà dài thì nó cũng quên.
À, thì anh cứ hít vô thở ra, hít vô thở ra thường vậy thôi. Không, không cần chậm. Ta làm pháp luôn thường chuyển, người ta mới hít chậm. Chứ mình nên làm mạnh vậy cũng được, không có sao. Để cho cái ruột vận động. Chứ mình là cho cái ruột vận động. Cái ruột là cho cái ruột vận động thôi. Cái đó là cái phương thức trị ruột. Nó đỡ lắm á, anh đừng mệt, anh vô anh làm chừng 12 hơi lên thấy nó khác rồi, thay đổi hết rồi. Không nên ăn ngọt, đừng có thèm, bỏ nó đi. Nhiều quá ăn chút, bây giờ nhiều quá mình đem ra, ăn chút đỉnh thôi, ăn cái trái cây ngọt thôi. Trái cây ngọt mà chín rồi mới ăn. Ừ. Anh mà không có nên ngọt, ngọt nó đã nhất rồi, không có thèm. Thèm là phải ngưng, thèm là nó hại, thèm là không nên đem vô nữa, nhiều quá, ô và nhiều nó mới thèm. Nhiều bởi vì cái số đó nó nhiều quá, nó mới nhắc hoài đó, mình mới cảm thấy thèm. Bây giờ mình ngưng thì nó sẽ bớt đi. Số đó nhiều. Khi mà nó nhiếc là nó chiếm cơ thể 2 phần 3 rồi. 2 phần 3 nó bị chiếm cơ thể, cái đường nó ăn sâu trong cơ thể 2 phần 3 rồi. Rồi bây giờ mình phải ngưng. Cho nên thèm là phải ngưng. Muốn ăn thèm là phải ngưng. Ở trong nó bớt cái đường. Nó bớt cái đường. Bớt cái đường nó không có đòi hỏi.
Có một người ở Việt Nam sang. Thì họ đứng. Họ đứng hơn là các họ đứng cái gì được hoa đó. Muốn được hoa hay là cái gì được hoa đó. Thế là họ bắt đầu đánh võ, họ có thể múa côn hay là kiếm là cái gì cũng được hết. Mà họ bảo có sao mà không sao, là thì không có thích cho. Thế giờ thì là, bây giờ thì họ hỏi con là bây giờ, họ thấy cái vô vi của mình, nó thấy họ nào. Thì con thấy họ múa hay lắm, múa đẹp lắm. Mà họ bảo con, thì là con họ truyền cho con bằng tư tưởng thôi. Thì là con chắc tay cái là con niệm tử hòa cái thì là bắt đầu là cũng muốn như họ ngay chứ không phải học gì cả.
Cái đó là thằng đã. Vì hai phút lần trước học cái đó đó, Nguyễn Lương Hai cũng học cái đó, thằng đã...
Vào là múa liền chứ không có bài, múa đẹp lắm.
À, anh thấy rõ ràng không? Tự nhiên của anh không có thể múa được, nhưng mà anh có khả năng sáng suốt để tiến qua cho vô cùng. Nhưng mà bây giờ khi không anh niệm, anh nhập vô năm đó, là người ta múa nhưng mà anh bị nhập trong anh tự chủ.
Anh hiểu chưa?
cái lúc múa mà nó không có lời nào, mặc dù múa rất đẹp.
À, mà nếu anh muốn tự chủ hay là anh muốn lệ thuộc, anh muốn lệ thuộc thì anh có quyền học thằng đã. Có thể đánh như là bay bụi lên cũng được. À, còn nếu anh muốn tự chủ á, là cái mức thiên hoa vô cùng của anh, cái thức hồi sinh của anh, à, mới đi tới vô cùng tạm, tự cứu mình và sẽ cứu người ta. Còn cái này là anh là lệ thuộc người ta, đó, anh tự lựa chọn. Cho nên tôi lên đó tôi có giảng mà, tôi giảng mấy bốn chú đó có tới mà.
À. Có mơ mấy cậu có tới,
à, có tới.
Mấy chục cậu kia thì không có tới. Thì bây giờ bảo con so sánh với con bà thì mới sẽ gửi khách ra. Đấy, và cho, rồi,
bốn chú đó có tới nghe mà.
Dạ, con nó nói là
thanh niên phải tự chủ bằng cách nào. Vừa bước vô là tôi nói đi. À, mấy chú nghe một hồi rồi mấy chú đi.
Con
mấy chú cũng có. Rồi với tổ, nhưng mà tự tự nghe sẽ hiểu. Bởi vì có hai đường lối. Một, mình muốn tự chủ. Hai là mình lệ thuộc. Bây giờ mình có khoa học, mình có cái này kia cái nọ, mình có xác suất được. Bây giờ mình nên tự chủ hay là mình lệ thuộc? Nếu mình tự chủ thì mình phải tự hành. Còn mình lệ thuộc thì mình đi theo họ.
Tuy nhiên nó có theo thì ý của thầy cho con mới đang biết cái thử thách. Con có nói cô bê rồi để con đến cái thử thách cho họ.
Bốn chú thanh niên.
Vâng, nhưng mà họ có tất cả là 40-50 người rồi đấy. Sinh viên ở Quang Linh University đấy.
Cái đó giờ là nó
có ngồi nói chuyện được thiền cho họ tới 3 giờ sáng. Rồi từ 11 giờ rưỡi tới đó. Họ cũng thích thua lắm.
Con có câu hỏi là làm sao mà chúng con có thể tĩnh tâm. Bây giờ cái lòng căn nhà này có thật sự không? Có trật tự là định. Mà tâm chúng ta không có trật tự vì không định thì chúng ta không có. Thế thôi. Tại sao không có trật tự? Tôi cho nghe người này nói một chút, tôi cho nghe em vô. Nghe người kia nói một chút, tôi nghe em vô. Tôi không làm, tôi không có bao giờ tận trình đây. Làm sao chứ? Cho nên, cái sự dụng cái sáng suốt sẵn có của chính mình và sự thiết định của chính mình là phải lập lại trật tự. Muốn lặp lại cái tập tự đó, chúng ta phải mượn cái phương pháp để giải tỏa cái động loạn mà chúng ta đã thâu học từ bao nhiêu năm nay. Nghe nhiều những cái thức, nhiều cái tự đứng thì nó động lên xác định. Cho nên chúng ta dùng cái phương pháp giải cái tự pháp, cứ trục luôn thân. Rồi đó nó sẽ đi trở lại tập tự, lúc đó nó mới định. Thì cái căn nhà này do gì? Do sự sáng suốt của gia chủ và gia chủ biết cái màu sắc này nó thích hợp với màu sắc. Thấy không? Mà cái miếng kiến này nó thích hợp ở đâu đó, ta đặt ở đâu đó, thì nó có thật sự nó là định. Hồi chúng ta không biết thì chúng ta đặt. Thấy không? Bây giờ có cái phương pháp tập lại thật sự thì sẽ được. Được tập lập lại thật sự của khối óc và thật sự của người ta thì lúc đó họ mới đặt. Phải hành như mới có được.
Đây trong người mình có mấy con rồng?
Có hai con rồng. Nó đối chiếu hai đầu.
Nó ở đâu?
Để nó phun nước, nó thu quả. Thế sao cái trận? Không có gì đó, không có rồng. Như có rắn.
Rồng mình phải có con rồng lạnh không?
Hạ cái âm dương.
Còn cái con rắn, để tâm mùi nó có thể thành rồng.
Nó phải tu luyện nhiều lắm. Vì thật sự nó phải có. Muốn biết nhiều chuyện lắm, mà tu nổi không?
Cái ấp nó khác, nhiều kiếp rồi, học hỏi nhiều chuyện rồi, thành nó có cái ấp tìm tòi về may mắn, về kinh kệ tu học, vô chùa cũng vậy. Thích nghe những người bạn áo trắng đứng cả cô, những các cô niệm kinh, thích nghe lắm. Đứng nghe mũi cắn đầy chân cũng nghe. Tại sao? Họ hợp tác lên mà họ, họ niệm kinh mà đồng một nhịp, người nói nói với chữ A, người kia cũng chữ A, A, A. Hay quá. Rồi họ đọc này kia cái nói du dương quá. À, thế là tổ chức đồng nhất, hiểu. Rồi đi tìm tới ông lên bà xuống. Rồi mới coi, những ông thầy bùa, thầy phép, coi hết, đi tìm hết. Họ còn nhỏ, mà nghe cái kêu ở miền Trung là có Trần Hưng Đạo, Văn Thánh hay gì để xuống, thắt cần cổ đó. Lê lưỡi ra, rạch cái lưỡi dễ bùa, xịt máu ra đó. Hay lắm, ở đó. Tôi có mặt hết, mấy cái chỗ đó tôi có hết. Tôi đi tận nơi mà nhà cấm mà tôi chạy, đi tận nơi. Rồi ông già ông nói thằng này nó quan quá, bây giờ phải làm sao? Nhát đó, cái chùa Thiều Châu á, mày biết cái cây vàng đó mà. 6-7 giờ là có con quỷ le lưỡi xuống á. Mày mà tới đó con quỷ nó le lưỡi, nó liếm, nó hút mày đi mất à. Đúng 6 giờ tôi đứng trước đó. Rồi mày le lưỡi hút tao coi. Không có. Tôi chạy về tôi nói mấy ông già nói láo. Ờ, mấy ông già không có thật. Mà vô chùa người ta nói người ta chùa Quan Thánh mà. Vô tôi nhìn ông Quan Thánh cái hình to quá, tôi nói có người gì mà nó to quá như thế này. Tới lần tôi gõ, thế là miếng cặt thân. Không có chó gì hết. Thế là không có gì hết. Gõ đùng đùng không có gì hết. Thì râu nhổ ra cũng có gì hết. Thật là mấy ông từ thừa, từ mấy mau mà giữ chùa đó. Bữa nay em cũng thấy râu mai mặc râu không biết ở đâu. Bây giờ ông thưa ông thầy giáo và ông thầy ông mượn cái chỗ chùa đó mà. Ông dạy người ta học chùa Phước Kiến á. Mà sang thấy mặc râu. Bây giờ ông thưa học trò nào mà tìm ông ra. Không biết được học trò nào. Dám dỗ ra nhổ râu ông thánh. Bởi vì đồ giả không có sự tâm. Tôi cái gì đúng chịu xin, đồ giả không chịu. Tôi dám gan, chết chết. Tôi nghiên cứu sự thật, không sao.
Còn khi niệm Phật mà, tâm xét ra là cái đó.
Đó tốt, cái điện năng của mình, cứ niệm đi. Niệm cho nó mở, đây là cái sơn đình. Cái sơn đình sau này niệm Phật, nó quân bình rồi nó mở, nó mất cái trán. Ngồi nhắm mắt niệm Phật mà thấy cảnh đẹp. Nhà cửa nguyên nghi cảnh đẹp. Lúc đó cái tâm mình chỉ có biết nói đạo thôi. Ở mới. Sau này nó mở đều rồi nó sang. Cái niệm, rảnh mình niệm không nên ăn nhiều quá. Ăn nhiều quá phải niệm nhiều lắm á. Ăn vô là để độ. Mà mình không có niệm cái chấn động không có điều hòa. Thì nó không có quân bình. Cái óc nghĩ bậy. Cho nên người ta hay ăn bậy. Người ta ăn gia vị chừng nào, nhiều chừng nào là họ nói bậy nhiều. Nói léo léo tùm tùm lum mà không biết chuyện gì. Tại ăn gia vị nhiều quá. Kích thích trong đó nói ra. Nói tùm lum mà không biết chuyện gì. Gạt lại hỏi ngược là cái gì không hiểu cái gì mà nói nghe dữ lắm. Mà không hiểu cái gì. Khùng nó làm giấy động cái thần kinh, nói bậy, là ăn nhiều quá, nhiều mùi vị quá, rồi nó xung khắc với nhau, nó phát ra cái ngôn ngữ không có hòa đập. Cho nên ông vua trong xứ, ông ăn uống đàng hoàng, ông có ăn hỗn tạp như người dân, và cách học đi đứng tắm rửa nằm ngồi, ông có học trật tự. Không có gì không có trật tự. Ta ra một vị vua nó ra nó nói chuyện. Rất có trật tự. Nó cũng là người ta mà nó nói cái lời nói nó đàng hoàng. Trật tự hết. Là nó ăn uống trật tự. Cuộc sống nó cũng trật tự hết. Sao cũng như một ông tổng thống trong một sư. Thấy ông ra ông nói. Ông nói từ trong tập tự mà ra. Lúc trước khi mà đứng giảng với dân là ông cũng học cách giảng tập tự. Cái gì cũng phải học. Mà cái trật tự đó do đâu? Do cái ốc của ông dân ra. Mà cái ốc ông, cái điện năng ông không có trật tự, ông cũng không chịu thu hút cái trật tự bên ngoài. Cho nên mình tu đây là lập lại trật tự cái ốc. Rồi sau này mình đi đâu mình thấy cũng phải. À, thấy đứng đi coi hả, mấy chục ngàn người đứng xếp hàng chờ đợi bằng lòng. Cảm ơn ông nó. Cái ốc mình có trật tự, mình đứng đó để mình học cái nhịn nhục. Đâu? À, còn ở Việt Nam không có. Thì bây giờ cũng vậy. Xịt cũng lắng đã trước. Bây giờ cũng vậy. Tại xứ Việt Nam bây giờ. Xịt cũng lắng đã trước chứ không chịu đứng trật tự. Nôn nóng. Không biết cái đó là một cái cơ hội để học nhịn nhục. Khi mà có cái đạo đem vô giảng cho họ biết, đứng sắp hàng như vậy là học gì nhục, ai cũng bằng học được. Ai cũng nôn nóng là chỗ đó, muốn đi trước. Thằng đã làm rối loạn hết. Thì cái xã hội không có hòa bình. Kẻ này lắng người kia. À, cái trật tự đó mình phải biết cách nghĩa. Cũng như trong cái rừng quang, nó có trật tự nó mới thành cái rừng tốt đẹp. Tự động nó có trật tự, nó rừng thông nó mới có trật tự, cây này cây kia lên. Còn nó lắng, nó chèn ép nhau, cây đâu có lên được. Thế không? Cho nên phải giữ trật tự mà xong. Những người Việt Nam ra đây không nhiều thì ít cũng học được cái trật tự. Rồi ở không cũng học trật tự. À, rồi lần lần đi tới cái trật tự, ăn mặc, màu nào sắc ngay, cho nó đàng hoàng. Chứ không có bạ lên mà bận. Em phải hiểu cái màu sắc nó có hòa, có khắc. Phải tìm hiểu, ốc nó có trật tự. Tất cả cái gì cũng phải học, nó mới tiến. Nó trở về một nguyên lý mà thôi, mà chịu học thì mới thấy trật tự. Không chịu học thì không có trật tự. Ăn uống, ăn mặc cũng không có trật tự thì cái gia đình không bao giờ có trật tự. Mình phải biết làm.